Cha tôi. Khác với rất nhiều người già, cha tôi không làm thượng thọ khi ông tròn 80 tuổi. Cha tôi tổ chức một cái lễ khác thay cho lễ thượng thọ, lễ nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Cho đến khi giả từ thế gian này, cha tôi đã là một người cộng sản chân chính trong suốt 61 năm. Và ông có đủ tất cả lý do để kiêu hãnh về điều này. Ý chí, hành động sống, khát vọng và sự hiến dâng không vụ lợi của những người cộng sản như cha tôi chắc chắn sẽ thuyết phục cả những người không cùng đội ngũ của ông. Bởi vì sao mọi tên gọi của bất cứ công việc hay tổ chức nào đó thì cha tôi vẫn luôn luôn là một con người lấy tư tưởng nhân ái làm nền tảng cho mọi hành động sống của ông. Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi đi chùa để lễ bái, nhưng chưa bao giờ ông thù hận một ai. Với ông, bất cứ con người nào cũng phải được hưởng tình yêu thương từ đồng loại của mình. Ông đã thực hiện điều đó suốt cả cuộc đời mình mà không dựa vào bất cứ giáo lý nào. Năm 2007, cha tôi lâm trọng bệnh, nhưng ông quyết tâm chữa bệnh với một nghị lực lớn lao. Ông muốn nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Ngày 19 tháng 8 năm 2007, cha tôi làm lễ nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Trong buổi lễ đó, cha tôi rút ra trong túi 4 trang A4 viết tay về cuộc đời mình và đọc. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Mang tiếng có một đứa con là nhà văn, nhưng cha tôi chưa bao giờ nhờ tôi viết bất cứ văn bản nào mà cha tôi phải viết. Hơn nữa, lúc nào ông cũng nghĩ tôi sẽ viết sai điều ông muốn. Ông vẫn coi tôi là một đứa con bé bỏng, quá nhiều dại dột và nhiều khiếm khuyết. Nhưng bài phát biểu đó lại làm cho tất cả những người đến dự nghĩ rằng tôi đã chấp bút cho cha mình. Khi tôi bắt đầu in những bài thơ đầu tiên, thì cũng là lúc cha tôi bắt đầu lo lắng hơn về tôi. Cha tôi đã thức dậy trong đêm, đọc rất kỹ những bài thơ đầu đời của tôi. Sau đó, cha tôi tìm cách ngăn cản việc làm thơ của con trai mình. Đã có đôi lúc tôi không hiểu đúng về ông. Mãi sau này, cha tôi mới nói với anh tôi là ông sợ tôi bị bắt vì làm thơ. Bởi cha tôi đã chứng kiến con trai của một người bạn bị bắt vì đã làm những bài thơ gì đó chép trong sổ tay. Bởi cha tôi thấy những câu thơ của tôi không giống những câu thơ thông thường. Những câu thơ của tôi đã chất đầy nỗi lo lắng vào lòng ông một thời gian dài. Ông yêu tôi và lo sợ cho số phận con trai mình. Cha tôi là con trai của một người thợ mộc. Những người đàn ông trong gia đình ở các thế hệ trước cha tôi không bao giờ sống được qua tuổi 53. Khi cha tôi tròn 70 tuổi, ông mừng lắm. Nhưng ông cương quyết không làm thượng thọ. Ông bảo làng xóm còn nghèo, mà mình lại cổ bạn uống thì thật không nên. Rồi ông chỉ cho tôi ba chữ nho trong nhà tôi do ông nội tôi viết, và bảo nghĩa của ba chữ đó là vui trong tĩnh lặng. Lúc đó, tôi chưa thấm được tinh thần của ba chữ đó. Phải ngoài tuổi 40, tôi mới thấu được lẽ đời ấy. Ông nội tôi đã hình dung ngôi nhà trong 10 năm và cuối cùng dựng lên ngôi nhà đó. Trước khi mất, ông nội tôi dặn cha tôi hai điều. Không bao giờ được làm bất cứ điều gì ác và không được bán ngôi nhà dù nghèo đói đến đâu. Cha tôi đã thực hiện được hai điều đó. Trước khi mất, cha tôi lại dặn anh em tôi đừng bán bất cứ một mẫu đất nào mà ông cha để lại. Cha tôi bảo con người đã bán đất để ăn thì sẽ chẳng bao giờ làm nổi việc gì nữa, và như vậy là đến thời mạt vận. tôi còn nhớ nhiều năm về trước. Trong một đêm trăng khuya khoắt của làng quê, hai cha con tôi ngồi uống trà ngoài sân. Trong những cơn gió thổi về, tôi nghe tiếng cuốc từ cánh đồng xa buồn bã. Lâu lắm rồi, tôi mới lại nghe tiếng cuốc. Có những năm tháng dài, những con cuốc không biết đi đâu. Tôi hỏi, thì cha tôi bảo, người ta săn bắn chim chóc nhiều quá, đến chẳng còn một con nào. Nhưng đêm ấy, tôi lại được nghe cuốc kêu. Tiếng cuốc kêu đều đều suốt đêm, kêu như lời của một kẻ tri âm, kêu như một nỗi buồn đau dằn dặt, kêu như đang xé từng mảnh phổi của mình, kêu như những bước chân tiến dần về cái chết, kêu như nỗi oan ức của mọi thời đại, và kêu. Hai cha con tôi ngồi im lặng trong đêm trăng của làng quê. Bỗng cha tôi nói, nếu sau này mấy anh em con có tiền thì xây một cái nhà lên 2-3 tầng. Thành phố loạn lạc thì vợ chồng con cái về làng mà ở. Nếu nước lớn thì có nơi mà chảy nước. Anh em con cố mà làm cho sớm, con ạ. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh tràn qua người tôi. Cha tôi đã tham gia cách mạng nhiều năm, nhưng bản chất ông vẫn là một người nông dân. Cha tôi không có ngôn ngữ ấy. Cái ông thường xuyên nói cả đời một cách giản dị là đạo làm người. Những gì ông nói từ trước đến giờ không ngoài những việc cụ thể hàng ngày và với những người cụ thể trong làng, trong họ và trong gia đình. Câu nói của cha tôi đêm ấy là một thông điệp. Ai đó từ chốn cao xanh đã mượn cha tôi, một người già 80 tuổi, để truyền đi thông điệp ấy chăng? Sẽ có một thay đổi lớn lao hay một sự bất trắc khủng khiếp trong đời sống của chúng ta chăng? Có, tôi tin là có. Con người sẽ phải chịu những hậu họa khủng khiếp do chính con người gây ra. Sau mấy chục năm đi làm cách mạng, cha tôi về hưu với một tài sản mà thời nay không ai có thể tưởng tượng nổi. Không đất cát, không nhà cửa, không tài khoản, mà chỉ có một chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ được mua phân phối và một chiếc tủ gỗ được cơ quan tặng. Chiếc tủ đựng quần áo đánh vẹt ni vàng như bôi nghệ. 3 năm sau, chiếc tủ ấy sụp xuống vì mọt. Trong thời gian còn làm việc, cha tôi được phân một căn hộ, nhưng ông đã không nhận. Cha tôi đề nghị cơ quan dành căn hộ đó cho một đôi vợ chồng cùng cơ quan lấy nhau đã nhiều năm nhưng vẫn không có nhà ở. Cha tôi ngủ mấy chục năm trên một chiếc giường ngay trong phòng làm việc của mình với chiếc quạt tai voi mà anh cả tôi mua từ Liên Xô về để biếu ông. Mỗi lần tôi đến thăm cha, ông lại nhường chiếc giường và chiếc quạt duy nhất cho tôi. Còn ông trải chiếu ngủ trên sàn xi măng với một chiếc quạt giấy. Về hưu, cha tôi bắt đầu nuôi lợn nái. Sau khi bán mấy lứa lợn bột, cha tôi gửi tiền vào tín dụng. Tín dụng vỡ, cha tôi trắng tay như ngày về hưu. Có rất nhiều người về hưu trong làng cũng mất tín dụng như cha tôi. Họ choáng váng và đâm đau ốm. Cha tôi tuyên bố, đảng còn, tín dụng còn. Câu nói của cha tôi đã cứu sống tinh thần của bao người. Nhưng cho đến khi cha tôi ra đi, ông cũng không bao giờ được nhìn thấy, dù chỉ là một đồng mà ông có được từ nhiều năm nuôi lợn nái. Mấy ngày trước khi cha tôi mất, ông gọi tôi đến bên ông và dặn tôi hãy lấy một phần tiền mà mọi người đến phúng viếng ông để cung tiến xây lại cổng làng và ủng hộ quỹ khuyến học. Cha tôi cũng đưa cho tôi cuốn sổ ghi những người làng mà cha mẹ tôi cho họ vay tiền. Đó là số tiền lương mà cha mẹ tôi dành dụm không tiêu đến. Và dặn tôi, nếu có thể, thì đừng đòi ai cả. Cha tôi bảo, họ nghèo lắm. Mình không đòi họ, cũng như mình giúp họ lúc khó khăn. Mẹ tôi đã thực hiện tất cả những gì cha tôi dặn lại. Đấy cũng là điều mà mẹ tôi theo đuổi suốt đời mình. Sau ngày hòa bình, mẹ tôi là một người tham gia tích cực nhất phong trào bình dân học vụ. Rồi mẹ tôi trở thành bà giáo làng cho đến lúc về hưu. Cho đến bây giờ, mẹ tôi vẫn kể mãi một câu chuyện về cha tôi. Có một thời gian, cha tôi làm hậu cần cho cơ quan. Một lần, ông về vùng Hồ Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, mua hai sọt cá quả để liên hoan tổng kết năm của cơ quan. Ông tạt qua nhà. Ông muốn lấy một con cá cho con. Đó là những năm tháng đói khổ. Cha tôi sụt tay vào hai sọt cá để tìm một con cá bé nhất. Nhưng ông đã không tìm được. Không phải ông không tìm được một con cá bé nhất, mà là ông không tìm được bất cứ lý do nào để lấy một con cá của tập thể. Cuối cùng, cha tôi lại che kín hai sọt cá quả và ra đi. Mẹ tôi nhìn theo cha tôi và khóc. Mẹ khóc vì thương cha và vì thương những đứa con đói rét của bà. Mỗi lần nhớ về câu chuyện ấy, lòng tôi lại tê tái. Không phải vì anh em tôi không được ăn con cá bé nhất trong hai cái sọt cá, mà bởi bây giờ tôi khó lòng tìm được một hình ảnh nào giống cha tôi và nhiều người cùng thế hệ cha tôi ở ấy nữa. Thời gian trước khi cha tôi ra đi, ông thường chăm sóc mẹ tôi rất đặc biệt. Mỗi khi mẹ tôi ra khỏi nhà, ông lại sửa áo, vén tóc cho mẹ tôi. Ông làm công việc đó một cách yêu thương và cẩn thận lạ lùng. Mặc dù đã rất yếu, nhưng cha tôi vẫn bảo mẹ tôi ngồi xuống bên ông để ông cắt móng tay cho bà. Đã nhiều lần, cha tôi nói với mọi người rằng ông mang ơn mẹ tôi suốt đời. Những năm tháng chiến tranh, cha tôi triền miên vắng nhà. Mẹ tôi đã chăm sóc mẹ chồng và năm đứa con. Bà nội tôi ốm đau nằm liệt trên giường 4 năm liền. Mỗi đêm, mẹ tôi phải thức dậy 5-7 lần để giúp bà tôi trở mình hay đi đại tiểu tiện. Đêm nào cũng vậy, và kể cả những ngày bà tôi trái gió trở trời. Mẹ tôi đã lặng lẽ chăm sóc mẹ chồng trong gần 1.460 ngày và đêm như thế. Không một lời than vãn. Trước khi mất, bà tôi cầm tay người con dâu duy nhất là mẹ tôi và dàn dụa nước mắt mãi rồi mới ra đi. Bây giờ, có đêm tôi ngồi rất lâu trước bàn thờ cha tôi và thầm xin ông tha thứ cho tôi. Tôi đã làm được quá ít những gì ông dạy bảo và mong đợi ở tôi. Có lẽ tôi chỉ thực hiện được hai điều trong vô vàn điều ông dạy. Điều thứ nhất là không hận thù ai. Điều thứ hai là cho dù ai đối với mình thế nào, thì cũng đừng đối lại với họ như thế. Mà điều mình cần làm là đến được nơi mình khát vọng. Khát vọng của tôi là đi đến nền tự do trong tâm hồn mình. Hồi cha tôi còn đang công tác, một lần cha tôi đã gặp một ông lãnh đạo cấp phòng của ông và nói đã quá lâu mà ông ấy quên không nâng lương cho cha tôi. Ông lãnh đạo kia nói với cha tôi rằng cha tôi có sống hết đời cũng không bằng vị trí của vợ ông ấy, cho nên cũng đừng đòi hỏi gì. Cha tôi không đòi hỏi. Cha tôi không xin xỏ. Cha tôi chỉ lên tiếng về một lẽ công bằng. Sau lần gặp ông lãnh đạo kia, cha tôi im lặng hơn và làm việc nhiều hơn trong nhiều năm. Cuối cùng, cha tôi trở thành người lãnh đạo của chính ông ấy. Ông ấy rất lo sợ cha tôi trù ủm. Nhưng cha tôi đã dành cho ông ấy những gì mà với tài năng và nhân cách ông ấy, thì ông ấy không có quyền được nhận. Tôi biết, cha tôi không muốn tôi kể lại câu chuyện này. Vì cứ mỗi lần kể lại cho thiên hạ biết những gì mình làm cho người khác, thì ngay lập tức, những việc làm tốt đó lại bớt đi một chút. Tôi biết vậy. Nhưng tôi xin được kể lại câu chuyện này lần đầu và cũng là lần cuối. 2 tháng trước ngày cha tôi mất, ông đã viết cáo phó cho chính mình. Khi cha tôi đưa bản cáo phó viết tay, để tôi đánh máy và đưa đi in, tôi thực sự hoảng sợ. Tôi đã không dám đánh máy một chữ nào. Trong bản cáo phó viết tay của cha tôi có đoạn: Cụ Nguyễn Gia Thâu đã từ trần hồi 8 giờ sáng, thọ 88 tuổi. Và cha tôi mất lúc 8 giờ 5 phút sáng. Từ trước đó, cha tôi đã sai các chị em tôi mua những thứ cần thiết cho tang lễ của ông như vải vóc, nến, bát đũa. Và ông muốn tận mắt nhìn thấy và kiểm tra những thứ đó được chuẩn bị như thế nào. Cha tôi nhờ một người con rể mua sẵn cho ông cả khung ảnh thờ. Cha tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đi của mình. Ông bảo: Sống phải đàng hoàng và chết càng phải đàng hoàng hơn con ạ. Cha tôi dặn tôi nhiều lần rằng nếu ai đó viết điếu văn cho ông thì không được viết những lời to tát. Và lần nào cha tôi cũng nói phải khiêm tốn con ạ. Đã kiêu ngạo thì nghĩa là chưa hiểu biết đến nơi, đến chốn. Giờ đây, cha tôi đã về đến cõi thiên thu. Trong thời gian bệnh nặng, cha tôi nói về cái chết một cách thanh thản, như một chuyến đi công tác lâu ngày của ông trước kia. Cha tôi biết con cháu ông sợ hãi và đau đớn khi nghĩ đến ngày ông rời xa chúng tôi mãi mãi. Bởi thế, ông thường nói với tôi: Bây giờ, bố có thể chết được rồi. Bố đã làm xong phận sự của mình và không phải ân hận điều gì. Sống như thế mà chết thì sao lại phải đau buồn. Tôi hiểu được lời cha tôi. Một người đã bước đến sát ranh giới của thế giới bên kia, đang an ủi và dạy dỗ cho một người đang sống. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đầy dại dột và đầy khiếm khuyết. Vẫn chiều chiều đợi cha tôi đạp chiếc xe đạp Thống Nhất Tróc Sơn trở về từ phía dốc Đê Làng. Chúng con cúi đầu xin mẹ. Suốt từ ấu thơ cho tới bây giờ, lúc nào tôi cũng nhớ mẹ. Mỗi tuần về quê, khi trở lại thành phố, lòng tôi mang đầy cảm giác xa xôi và cô độc. Khi lên đến dốc Đê, tôi nhìn về làng và không muốn đi. Nơi ấy có ngôi nhà tôi sinh ra và lớn lên. Nơi ấy có mẹ tôi mỗi tuần ngóng đợi các con về. Tôi luôn tự nhủ khi đến tuổi hưu sẽ về quê sống với mẹ. Nhưng tôi không kịp thực hiện mơ ấy. Mẹ tôi đã ra đi. Tôi suốt đời ân hận. Hồi nhỏ, cứ chiều chiều, anh chị em tôi ra đầu ngõ chờ mẹ. Kể cả những năm tháng đói nghèo đó và những năm tháng đời sống được cải thiện rất nhiều, thì gia sản lớn nhất của chúng tôi vẫn là mẹ. Có những chiều mưa giông, chúng tôi đứng bên hiên nhà đợi mẹ. Mẹ về, cả người mẹ ướt sũng và tái ngắt vì lạnh. Thấy mưa, mẹ ở lại bắt châu chấu. Vì mưa, châu chấu thường không bay xa được. Mẹ rang châu chấu với nước muối cà cho chúng tôi ăn. Sau này, khi gia đình tôi không còn chạy ăn từng bữa, thì mẹ tôi vẫn ứa nước mắt khi nhớ những ngày các con phải chịu đói rét. Những ngày ở quê, hai mẹ con tôi thường nói chuyện rất khuya. Mẹ tôi thường bảo: Sau này mẹ mất, con đừng làm việc như thế nữa. Có lẽ vì tôi hay thức khuya đọc sách và viết. Mẹ nghĩ tôi làm nhiều việc để có tiền mua thuốc cho cha mẹ. Mẹ tôi bị bệnh mất ngủ hơn 20 năm. Và hơn 20 năm, đêm nào mẹ cũng uống thuốc ngủ. Trước kia, mẹ sợ thiếu gạo nuôi các con. Bây giờ, mẹ sợ thiếu thuốc ngủ. Cho dù anh em chúng tôi nói với mẹ rằng chúng tôi có thể mua một kho thuốc ngủ cho mẹ, thì mẹ vẫn sợ khi không nhìn thấy nhiều thuốc ngủ trong tủ của mẹ. Vào những đêm khuya khoắt, tôi thường rón rén đến bên giường mẹ. Tôi cảm thấy vui và yên tâm khi nghe tiếng mẹ thở đều đều. Như vậy, mẹ đã ngủ được. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng, nhiều đêm, mẹ đã giả vờ ngủ để các con không phải lo lắng. Mẹ cứ thế nằm im lặng trong đêm cho tới sáng. Chính vì vậy mà khi mẹ tôi đi nằm là chúng tôi tắt gần hết đèn. Đi lại nhón chân rất khẽ, vì chỉ một tiếng động nhỏ là mẹ tỉnh giấc và không bao giờ ngủ được nữa. Tôi bị bệnh đau đầu. Nếu không uống thuốc, cơn đau đầu cứ thế tăng lên, tưởng nổ tung đầu. Có lần tôi đau đầu quá mà quên không mang thuốc về quê. Tôi rón rén đến bên giường mẹ để tìm thuốc ngủ của mẹ. Nhưng tôi không dám mở tủ. Vì tiếng mở tủ sẽ làm mẹ tôi tỉnh dậy và không ngủ được nữa. Giấc ngủ đối với mẹ tôi là món quà giá trị nhất. Vì thế, tôi đã lấy cả một khay nước đá đặt lên trán và nằm bất động. Chỉ có cái lạnh như thế của nước đá mới làm cho tôi đỡ đau. Nước đá tan chảy xuống hai bên thái dương đã làm cơn đau đầu dịu đi và tan biến trong khi tôi thiếp ngủ. Hai tuần trước khi mất, mẹ tôi mơ thấy cha tôi về. Sau khi cha tôi mất, tôi về quê nhiều hơn với mẹ. Những đêm ở quê, tôi thường ngồi viết đến 2-3 giờ sáng và thắp hương liên tục cho cha. Những đêm như thế, mẹ tôi thường nói vọng từ trong màn ra: sau này mẹ mất, con đừng làm việc như thế nữa. Khi chưa ốm nặng, mẹ thường thức giấc và đến bên giường tôi xem tôi đã cài màn kỹ chưa. Lúc nào, tôi cũng chỉ là đứa trẻ lên ba với mẹ. Có phải như thế mà khi cha mất, tôi đau buồn nhưng cứng rắn? Còn khi mẹ mất, tôi hoàn toàn suy sụp, như đứa trẻ lạc mẹ ở một chốn xa lạ, hoang vắng không người. Tôi nhớ mẹ như đứa trẻ lên ba đợi mẹ, trong những chiều mưa giông mà mẹ không về. Hơn 20 năm trước, trong một lần theo nhà thơ Nguyễn Duy về thăm ngôi nhà của cha mẹ ông ở Thanh Hóa. Lúc đó, hoàng hôn đang đổ xuống. Các em ông đi làm chưa về. Ông cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Chỉ tiếng gió thổi qua vườn xao xác. Tôi bỗng giật mình sợ hãi khi nhận ra rằng đến một ngày nào đó, khi tôi trở về ngôi nhà ở quê, cất tiếng gọi cha mẹ mà không còn tiếng trả lời của cha mẹ nữa. Cái giật mình sợ hãi hơn 20 năm trước trong sân nhà của nhà thơ Nguyễn Duy đã thành sự thật với tôi. Chỉ trong nửa năm trời, anh em chúng tôi mất cả cha và mẹ. Mọi ân hận của anh chị em tôi giờ mãi mãi là ân hận. Cha mẹ tôi không thể sống lại để chúng tôi cúi đầu nói lại một câu, nói chưa phải. Thưa lại một lời thưa chưa đúng với cha mẹ mình. Mẹ ơi, con cúi đầu xin mẹ tha thứ cho chúng con. Giờ tôi vẫn lững thững trong những buổi chiều và những đêm khuya trong ngôi nhà mỗi khi về quê. Có lúc thoáng giật mình, tưởng chưa nấu cơm chiều cho cha mẹ, nhưng nhận ra cha mẹ không còn nữa. Và bây giờ tôi mới thấu được nỗi mồ côi cha mẹ như thế nào. Mưa thu, tưởng nhớ 5 năm ngày mẹ mất. Khẽ khàng tỉnh giấc trong đêm. Mưa thu trải lạnh, trên thềm hoa ngâu. Âm thầm nở cuối đêm sâu. Mùi hương thanh tiết, về đâu hỡi người. Tôi đi qua khóc qua cười. mang theo cả một tháng 10 mẹ tôi. Mẹ tôi giờ đã chân trời, gửi vần mây tía về trôi qua làng. Mùa thu gieo những hạt vàng, trong tôi nở một mùa màng nhớ thương. 5 năm là mấy đêm trường, đứa con mất mẹ lạc đường gió mây. Vườn xưa hoa cũ còn đây, người xưa bóng vẫn héo gầy cuối thu. Một ngày mắt đổ sương mù, và tôi thành một tử tù trong mưa. Năm 2013. Người ở với hoa tầm xuân. Nói đến hoa tầm xuân, bây giờ nhiều người trẻ không biết, kể cả những người trẻ ở nông thôn. Ngày trước, ở quê tôi, hoa tầm xuân mọc như rừng dọc chân đê và trên những gò sông. Những gò sông hoang dại bây giờ chật cứng người ở. Còn dọc chân đê, người ta trồng những cây có kinh tế như cây lấy quả hoặc cây lấy gỗ, chứ không để dứa dại và tầm xuân mọc tràn lan như xưa nữa. Những bụi tầm xuân thơ mộng không còn, và cô tôi cũng không còn. Khi nghĩ đến cô tôi, thì tôi lại nghĩ đến hoa tầm xuân. Và nghĩ đến hoa tầm xuân, tôi lại nghĩ đến cô tôi. Có lẽ thời đại của những gì thơ mộng đã đi qua, không phải vì đói kém. Ngày nay, nghèo một, thì ngày xưa nghèo 10. Nhưng không hiểu sao, thơ mộng cứ như chỉ còn rất ít chỗ trong đời sống hiện đại. Có ai cả đời chỉ uống nước hoa tầm xuân không? Có. Cô tôi. Nhưng có lẽ chỉ có cô tôi mà thôi. Tôi thường nghĩ việc ăn uống thơ mộng như thế chỉ là người Hà Nội và một vài nơi khác trước kia. Nhưng cô tôi, một người phụ nữ thôn quê, lại sống thật thơ mộng qua đau khổ, cũng như hạnh phúc. Quê tôi trước kia, cứ là phụ nữ thì chị bố cũng gọi là cô. Đàn ông thì dù là anh mẹ cũng gọi là cậu. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cô tôi, tóc dài, cắp chiếc nón trắng, hái từng bông tầm xuân trong hơi ấm của giêng hai. Những bông tầm xuân được hái sớm khi còn đọng đầy sương đêm, được cô tôi sao vàng để pha nước uống như pha trà. Thi thoảng, cô tôi nấu chè bột dong riềng, có bỏ một giấm hoa tầm xuân sao vàng. Tôi không hiểu bằng cách nào mà cô tôi có thể làm cho những cánh hoa tầm xuân khô mỏng đến nhường kia vẫn giữ được hương thơm của tầm xuân. Một mùi hương thoang thoảng gợi nhớ về những ngày giêng hai ấm áp và no đủ. Cô tôi lấy chồng nhưng chỉ sinh được một người con. Anh tôi có biệt tài gọi cá. Quê tôi nhiều ao đầm. Bởi thế mà suốt tuổi thơ, tôi lẳng nhẳng theo anh vác cần câu đi mòn những bờ đầm. Bất cứ thời tiết như thế nào, nhưng cứ hễ anh tôi thả câu xuống nước là những điều kỳ diệu sẽ đến. Anh tôi bảo đi câu cá chép thì được cá chép, đi câu cá giết thì được cá giết, đi câu cá rô thì được cá rô. Tôi ngồi bên cạnh anh tôi cũng thả câu xuống, mà có khi cả chiều không thấy nháy phao lấy một lần. Nhưng cứ hễ đi theo anh là tôi có cá mang về. Lúc nào anh cũng sang đôi số cá câu được cho tôi. Khi anh tôi 17 tuổi thì anh xung phong nhập ngũ. Buổi chiều trước khi lên đường, anh tôi mang hết mấy cái cần câu đưa cho tôi và bảo: cần câu của tao, câu đâu cũng được cá, kể cả mày câu trong sân. Quả đúng như vậy, sau mấy ngày anh tôi đi, tôi mang cần câu của anh đi câu. Kỳ lạ thay, cứ buông lưỡi câu, chưa kịp chìm xuống nước, thì cá đã cắn câu. Năm đầu tiên kể từ ngày nhập ngũ, anh tôi thường xuyên viết thư về cho cô tôi. Trường học tôi ở gần trụ sở ủy ban xã, nên ngày ngày tôi thường ghé qua đó để hỏi người phát thư của xã xem có thư của anh tôi không. Suốt những năm tháng anh tôi đi vắng, tôi là người nhận thư, đọc thư của anh tôi cho cô tôi và giúp cô tôi viết thư cho anh tôi. Nhưng những lá thư mỗi ngày một thưa, và cuối cùng cô tôi không hề nhận được thư của anh. Tuy vậy, ngày nào đi học, tôi cũng ghé vào trụ sở ủy ban xã để hỏi thư của anh tôi. Một buổi chiều tôi đi câu và câu được một con cá chép to. Sau khi tôi gỡ lưới câu ra khỏi miệng con cá, tôi thấy máu cá chảy ra mãi. Khi về nhà, tôi ghé vào nhà cô tôi. Cô nhìn tôi và kêu lên: "Máu gì mà chảy nhiều thế kia?" Lúc đó, tôi mới để ý và thấy từ chiếc giỏ đựng cá, máu vẫn chảy xuống từng giọt, dọc theo lối tôi, đi từ bờ đầm về. Tôi bảo: "Máu cá cô ạ." Cô tôi nói: "Máu cá, sao lại nhiều thế?" Khi mẹ tôi làm cá, để cho vào cái niêu đất kho tương, máu con cá vẫn cứ chảy ra. 3 ngày sau, tôi ghé vào trụ sở ủy ban xã. Khi tôi hỏi người phát thư xem có thư của anh tôi không, người phát thư nhìn tôi hồi lâu rồi nói khẽ: "Không có, nhưng mày về bảo cô là tối nay ủy ban sẽ lên nhà cô mày." Tôi đâu có biết rằng tối hôm đó, chính quyền xã đến để đưa cho cô tôi giấy báo tử anh tôi. Những năm tháng sau ngày báo tử anh tôi, cô tôi sống lặng lẽ hơn. Cô bỗng già đi như trong truyện cổ tích. Tóc cô bạc đi quá nhiều, nhưng cứ sang giêng hai hàng năm, khi hoa tầm xuân bắt đầu nở ngào ngạt trên những gò sông và dọc chân đê, cô tôi lại đi hái hoa tầm xuân. Hoa tầm xuân ngày ấy nở như không thể nào ngừng lại được. Tối tối, cô tôi ngồi sau hoa tầm xuân và gói ghém kỹ lưỡng bằng lá chuối khô, rồi xếp từng gói hoa tầm xuân khô vào một chiếc bồ treo trên gác bếp. Nhiều lúc, tôi thấy cô tôi mơ hồ như không có thật trên cõi đời này. Rồi tôi lớn lên và dời làng đi xa. Mỗi khi về, tôi lại ra thăm cô. Cô vẫn nấu chè bột dong riềng với hoa tầm xuân cho tôi ăn. Tôi không thể tả được hương vị của loại chè này. Nhưng mỗi khi ăn, tôi thấy một cảm giác tinh khiết và thanh thoát lan tỏa trong người tôi. Cho đến một ngày, cha tôi nói với tôi rằng ông nghe một người quen nói anh tôi vẫn còn sống. Tôi hỏi cha tôi: "Sao anh ấy còn sống mà người ta lại báo tử?" Cha tôi im lặng, rồi bảo vì anh tôi bị thương, không còn tay chân và người bị cháy hết, nên anh đề nghị đơn vị báo tử anh. Anh tôi không muốn cô tôi và những người thân nhìn thấy anh như thế. Mà anh cũng chẳng làm gì giúp được cô tôi. Anh không muốn cô tôi đau đớn khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình. Hơn nữa, nỗi đau mất con đã phần nào nguôi ngoai trong lòng cô tôi. Vì thế, không nên gợi thêm bất cứ nỗi đau mới nào nữa. Người nói cho cha biết tin đó còn cho cha tôi biết tên một trại thương binh nặng. Chính vì thế, cha tôi quyết định đến đó xem thực hư ra sao. Kể cho tôi nghe chuyện đó, cha tôi dặn đi dặn lại, tôi không được nói gì cho cô tôi biết. Khi cha tôi đến trại thương binh đó và trình bày với một cán bộ trại tiếp cha tôi ở phòng thường trực, cha tôi không quên nói với ông ấy rằng cha tôi cũng là một người lính. Người cán bộ trại thương binh nói với cha tôi đợi ông ở phòng thường trực để ông vào báo cáo với lãnh đạo trại thương binh. Một tiếng đồng hồ sau ông mới quay lại. Ông nhìn cha tôi đầy thông cảm và nói với một giọng rất buồn: "Không có ai tên như thế ở đây. Mong đồng chí thông cảm." Cha tôi trở về và tin anh tôi vẫn còn sống. Nhưng anh tôi đã phải suy nghĩ và quyết định không gặp lại người thân nữa. Câu chuyện này cho đến bây giờ, tôi không dám khẳng định thật hư thế nào. Nhưng đó mãi mãi là câu chuyện tôi không thể nào quên được. Chính vì câu chuyện đó mà mỗi lần về quê sau này, tôi đều đến thăm cô tôi và ngồi lại với cô tôi rất lâu. Lúc đó, cô tôi đã rất già và trở nên ít nói. Nhiều lúc cô tôi chỉ ngồi im lặng. Đấy là bệnh tuổi già. Nhưng có lúc bất chợt cô tôi hỏi tôi, hoa tầm xuân nở chưa? Tôi không biết nói thế nào với cô tôi. Lúc đó, tầm xuân hầu như đã không còn trên những gò sông và dọc chân đê làng tôi nữa. Nhưng cô tôi không để ý đến sự im lặng của tôi. Cô tôi lẩm bẩm, không hái sớm, hoa rụng hết cả. Lại có lúc cô tôi hỏi, có thư của anh không? Mẹ tôi bảo những lúc ấy cô tôi đã lẫn. Nhưng tôi nghĩ, những lúc đó, cô tôi đang sống với những mùa hoa tầm xuân nở và tỏa hương âm thầm giữa những cây dại trên gò sông, dọc chân đê và với người con trai duy nhất của cô. Khi nhà nước trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì cô tôi có tên trong danh sách ấy. Hôm chính quyền địa phương làm lễ trao danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho cô tôi, mấy anh chị em tôi đều về với cô tôi. Hôm ấy, cô tôi mặc áo gấm hoa đỏ. Cô ngồi giữa hoa và những lời ca ngợi. Khi tỉnh, cô ứa nước mắt và cảm ơn mọi người. Nhiều người ôm lấy cô tôi xúc động nói, chúng con phải cảm ơn cụ. Khi mê, cô tôi lại hỏi, có thư của anh không? Mấy năm trước, có lần tôi đã nói với cô là có thư của anh tôi. Cô tôi bảo, đọc cho cô nghe. Sau những phút lúng túng và ân hận, tôi đã bịa ra một lá thư. Anh tôi gửi nói rằng anh vẫn khỏe và sắp về cưới vợ. Nghe vậy, cô tôi cười hạnh phúc, nước mắt giàn giụa. Hàng không Việt Nam nhận chăm sóc cô tôi. Thi thoảng, người quê tôi lại thấy một chiếc xe hơi có nhãn hiệu hàng không Việt Nam về thăm cô tôi. Họ mang cho cô tôi bánh trái, quần áo và cả phong bì tiền. Cô tôi mất vào một ngày cuối giêng hai. Cha tôi bắt mấy chàng trai trong họ phải tìm được dù ít dù nhiều hoa tầm xuân để bỏ vào áo quan cho cô. Mấy chàng trai đạp xe suốt một ngày mới tìm được mấy bông tầm xuân cuối vụ. Cha tôi run rẩy bỏ mấy bông tầm xuân vào áo quan cô tôi, khóc và nói, chị ơi, chị mang hoa tầm xuân về đó để mà uống trà. Cô tôi mất đã nhiều năm. Cả một vùng quê tôi và những làng lân cận không còn hoa tầm xuân nữa. Nhưng cứ lần nào đi trên đê, tôi cũng cảm thấy hoa tầm xuân đang nở. Và cô tôi đang cắp chiếc nón trắng, hái đầy từng nón tầm xuân. Anh tôi không chết. Mặc dù tôi đang viết cuốn sách về những người đã chết, nhưng không có lý do nào khuất phục được ý nghĩ của tôi rằng anh vẫn sống và đang trên đường trở về quê mẹ. Làng quê của anh vẫn còn đó, nhưng mẹ anh đã mất. Anh là Lê Xuân Nghiệp. Mẹ anh là cô tôi. Tôi xin được nhắc lại một lần nữa là ở quê tôi, chị hay em gái của bố đều gọi là cô. Cô tôi chỉ có mình anh. Anh nhập ngũ năm 1967. 5 năm sau, người ta báo tử anh. Sau này, cô tôi trở thành bà mẹ Việt Nam anh hùng, được hàng không Việt Nam nhận nuôi dưỡng. Hồi bé, tôi thích nhất là được lẻo đẻo theo anh đi câu sông vào mùa nước. Anh cắm một vàng 10 chiếc cần câu. Lúc nào, anh cũng cho tôi được quyền canh giữ một chiếc. Trong khi hai anh em tôi đứng trong mưa, dầm chân trong nước sông ngầu đục. Và mắt không rời những chiếc phao hoa ngô nổi bồng bềnh trên mặt sông, thì anh lại kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe. Hầu hết là chuyện anh cùng lũ bạn đi ăn trộm chuối, trộm ổi hay mít nhà ai đó trong làng. Mặc dù anh kể chẳng chuyện nào ra chuyện nào, nhưng tôi vẫn bị cuốn đi bởi giọng kể của anh. Thi thoảng tôi lại xin mẹ được ngủ với anh một đêm. Những đêm như thế, tôi nằm bên cạnh anh thỏa thuê, nghe những câu chuyện trên trời dưới bể. Thi thoảng anh ngồi dậy và nói, tao sẽ đi bộ đội và trở thành anh hùng cho mà xem. Ngày anh nhập ngũ, tôi bám theo anh xuống tận huyện, đội ở thị trấn Vân Đình, nơi bây giờ ngập tràn những quán vịt cỏ nướng. Tôi hạnh phúc như phát điên khi được anh nhờ cầm giúp chiếc mũ cối có ngôi sao vàng gắn trên đó. Rồi anh Nghiệp trèo lên thùng xe tải của quân đội. Anh đứng trên thùng xe nhìn tôi và đưa tay vẫy. Lúc đó, tôi thấy anh uy nghi như một người anh hùng. Khi những chiếc xe tải cài đầy lá ngụy trang rời khỏi thị trấn thì tôi bật khóc. Lúc đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ được rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Một năm sau ngày anh mất, cô tôi lấy tất cả những chiếc cần câu của anh mà cô vẫn cất kỹ trên gác bếp đưa cho tôi. Nhưng từ ngày anh mất, tôi không còn thú câu sông nữa. Vào mùa nước, có lúc tôi cũng mang những chiếc cần câu anh tôi để lại ra sông. Nhưng tôi không nhìn đắm đuối vào những chiếc phao hoa ngô nữa. Tôi nhìn sang bên kia bờ sông và nghĩ lan man về anh Nghiệp. Một đêm, tôi thức giấc bởi tiếng nói chuyện rì rầm. Tôi nhận ra cha tôi mới đi công tác về. Ông nói với mẹ tôi, anh Nghiệp không hy sinh mà vẫn còn sống, đang được nuôi dưỡng trong một trại thương binh đặc biệt. Ông nói sẽ đi tìm anh Nghiệp. Sau này, khi tôi bắt đầu đi làm, cha mới kể cho tôi nghe chuyến đi tìm anh Nghiệp của ông. Một người bạn cha tôi đã mất, anh Nghiệp còn sống và hiện đang ở một trại thương binh. Nhưng anh cụt hết cả hai tay hai chân và thêm những vết thương khác nữa. Cha tôi đã đến trại thương binh đó và nói chuyện với lãnh đạo trại xin gặp anh. Cha tôi lấy danh dự một đảng viên, hứa sẽ giữ mọi bí mật về anh. Lãnh đạo trại để cha tôi chờ ngoài phòng khách rất lâu. Sau đó, họ gặp cha tôi và rất lúng túng thông báo cho ông biết không có ai tên là Nghiệp ở đó. Cha tôi nhận ra sự không bình thường khi nói chuyện của họ. Cha tôi vừa năn nỉ, vừa nghiêm nghị nói với họ về chuyện gặp anh. Nhưng những người tiếp cha tôi vẫn một mực nói không có anh Nghiệp ở đó, trong khi nước mắt họ giàn giụa. Cha tôi phải quay về, nhưng ông vẫn tin anh Nghiệp đang ở trại thương binh đó. Năm nay, cha tôi đã 87 tuổi và ông vẫn tin anh Nghiệp còn sống. Tôi biết có một số thương binh đã đề nghị tổ chức báo tử vì họ bị thương quá nặng. Họ không muốn làm đau lòng những người thân khi nhìn thấy họ. Và tôi tin anh Nghiệp cũng vậy. Tôi nghĩ anh đã đề nghị tổ chức báo tử anh. Anh không muốn cô tôi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình như thế. Thời gian mà lãnh đạo trại để cha tôi đợi lâu có thể là thời gian họ nói chuyện với anh Nghiệp. Và anh quyết không gặp cha tôi. Tôi biết anh vô cùng đau đớn khi phải quyết định điều đó. Bởi lúc ấy, mẹ anh vẫn sống, mà anh không dám nhìn thấy mẹ và không dám nghe tiếng mẹ. Mẹ anh đã khóc bao ngày bao tháng khi nghe tin anh hy sinh, nhưng anh sẽ khóc hết cuộc đời khi nghĩ đến mẹ. Nỗi đau ấy còn đau đớn hơn cả khi anh bị bom đạn cắt đứt hết chân tay mình. Khi còn sống, cô tôi không được biết câu chuyện cha tôi đi tìm anh. Những năm cuối đời, cô tôi bị lẫn nhiều. Thi thoảng, cô tôi lại hỏi, thằng Nghiệp đi đâu mà chưa thấy về ăn cơm? Lúc đầu, mấy đứa cháu họ trả lời là chú Nghiệp hy sinh lâu rồi. Nhưng sau này, cứ nghe cô hỏi vậy, thì mọi người đều trả lời là chú Nghiệp ăn cơm và đi chơi rồi. Cô tôi lầu bầu, lại đi câu chứ gì? Suốt ngày câu với kéo. Mỗi lần về quê, tôi đều đến thăm cô. Tôi cầm tay cô và xưng tên. Cô nhìn tôi rất lâu mà chẳng nói gì. Nhưng có lúc cô cũng nhận ra tôi và nói, tìm anh mày à, đang ngoài bến sông ấy. Ngày chính quyền địa phương làm lễ trao danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho cô, các cháu phải bế cô, đặt cô ngồi lên ghế giữa đình làng. Suốt buổi làm lễ, cô tôi không nói gì. Có lẽ cô không còn nhớ được gì nữa. Sau đó, đôi lần tôi thấy xe của hàng không Việt Nam đổ trước cửa nhà cô. Tôi biết họ mang tiền trợ cấp và quà về cho cô vì hàng không Việt Nam nhận nuôi dưỡng cô. Cũng có lúc cô tôi phục hồi trí nhớ. Những lúc ấy, mấy đứa cháu lại lấy tiền trợ cấp bà mẹ Việt Nam anh hùng đưa cho cô. Cô lại bảo, cất đi mà mua bút mực cho con nó học. Tao có tiêu gì đâu mà giữ. Đã 35 năm trôi qua kể từ ngày anh Nghiệp mất. Nhưng thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ anh đã chết. Có lẽ bởi câu chuyện anh vẫn sống ở trong trại thương binh đặc biệt mà cha kể lại cho tôi. Và lúc nào nghĩ đến anh, tôi vẫn thấy anh mặc bộ quân phục mới tinh của ngày nhập ngũ ở thị trấn Vân Đình. Lưng đeo ba lô, đầu đội chiếc mũ cối có ngôi sao vàng, vẫn đang đi bộ trở về quê mẹ. Trong khi chúng ta hối hả chen nhau với bao nhiêu sự hấp dẫn của danh vọng và vật chất, thì bao người lính đã hy sinh và bao người lính như anh tôi không hề nghĩ một chút nào trên con đường hành hương trở về quê mẹ. Và bao giờ thì họ về đến quê mẹ của họ? Tôi không trả lời được câu hỏi này.